Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Ba, ngày 20 tháng 1 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Công an Việt Nam cản trở việc đi lại của những người bất đồng chính kiến. Mục Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này, Gia Minh có bài về hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mekong lần thứ 5 vừa diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phản ứng của người dân trước việc Thủ tướng Việt Nam kêu gọi báo chí chính thống đưa tin chính xác kịp thời để tạo niềm tin trong dân chúng. Đó là các tin, bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Có thêm 14 người thượng từ Tây Nguyên, Việt Nam vượt qua biên giới Campuchia và đang ẩn náu trong rừng tỉnh Ratanakiri. Chay Thi, một thành viên của nhóm hoạt động nhân quyền địa phương, ngày hôm nay nói với AFP rằng nhóm 14 người này trốn chạy khỏi sự đàn áp của chính quyền Việt Nam, tìm kiếm quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Ông này cho biết thêm, 5 người thượng thuộc nhóm này đến Campuchia vào ngày 3 tháng 1, còn 9 người khác, trong đó có cả trẻ em, vượt biên giới sang đất Campuchia sau đó. Liên Hiệp Quốc đã nhận được thông báo về tình trạng của 14 người thượng này. Cũng trong ngày hôm nay tại Phnom Penh, phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia, ông Khieu Sophik, lên tiếng nói 14 người đang ẩn náu trong rừng là những người nhập cư bất hợp pháp. Ông nói sẽ tiến hành phỏng vấn những người này để xác định họ có phải là người thượng hay không. Nhiều nhóm người thượng Tây Nguyên Việt Nam phải trốn chạy sang Campuchia vì họ không được tự do thờ phượng theo tín ngưỡng.
Tại Brussels ngày hôm qua, Liên minh châu Âu và Việt Nam tổ chức vòng đối thoại thường niên thứ tư về nhân quyền trong tinh thần của Hiệp định về Đối tác và Hợp tác Toàn diện EU-Việt Nam, gọi tắt là BCA, được ký kết hồi năm 2012. Vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế ông Vũ Quang Anh thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam, giám đốc đặc trách khu vực Nam và Đông Nam Á là ông Ugo Ostuto thuộc Tổ chức Hoạt động Đối ngoại châu Âu EEAS đồng chủ trì vòng đàm phán này. Quan điểm về một loạt các vấn đề đã được hai bên trao đổi trong bầu không khí thẳng thắn và cởi mở liên quan đến những thay đổi tích cực về quyền con người ở Việt Nam, chẳng hạn như tiến trình hướng tới việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật và Công ước chống tra tấn và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục, cũng như sự thành công của cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR năm 2014.
Bên cạnh đó, trong buổi trao đổi, phái đoàn EU cũng nêu các vấn đề cần được cải thiện liên quan đến tự do ngôn luận, bao gồm tự do truyền thông và Internet, tình trạng về những nhà hoạt động nhân quyền, giới blogger bị sách nhiễu, cầm tù, và vấn đề tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng được đề cập đến. Liên minh châu Âu khuyến khích Việt Nam nên tiến tới một xã hội cởi mở hơn, dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế về pháp luật và tôn trọng nhân quyền. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Việt Nam nên thực hiện các bước bãi bỏ án tử hình.
8 án tử hình, 5 án chung thân, 17 án tù từ 6 đến 20 năm được tuyên trong phiên tòa xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình ngày hôm qua 19 tháng Giêng. Truyền thông trong nước cho biết đây là vụ án mua bán ma túy với số lượng rất lớn, hơn 200 kg heroin và kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, thông tin về nguồn xuất xứ và đường dây mua bán ma túy này bắt đầu từ khi nào thì không được tiết lộ. Bản tin của AFP nêu rõ Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới áp dụng luật gắt gao đối với tội phạm buôn ma túy. Hồi tháng Giêng năm 2014, Việt Nam kết án tử hình đối với 30 tội phạm trong một vụ buôn bán heroin được cho là lớn nhất với gần 2 tấn heroin. Việt Nam cũng kết án tử hình đối với hàng chục công dân nước ngoài về loại hình phạm tội này.
Phần tin tức tối nay của chúng tôi xin được tiếp tục với một số tin ngắn liên quan đến kinh tế Việt Nam do Hải Ninh thực hiện. Xin mời bạn Hải Ninh.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm qua tiếp Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Đan Mạch, ông Mogens Jensen, đang ở thăm Việt Nam và yêu cầu Đan Mạch tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam. Đoàn đi cùng Bộ trưởng Thương mại Đan Mạch đến Việt Nam lần này gồm có 40 doanh nghiệp Đan Mạch thuộc các lĩnh vực như thực phẩm, khí hậu và năng lượng. Hiện có hơn 130 doanh nghiệp Đan Mạch đang hợp tác với Việt Nam. Đan Mạch là nước xuất khẩu lớn thứ 3 tại Việt Nam trong số các quốc gia châu Âu. Thương mại dịch vụ song phương đạt tới 450 triệu đô la trong năm 2014. Trị giá thương mại giữa hai nước tăng 6,45% năm ngoái, trong đó Việt Nam xuất khẩu 300 triệu đô la sang quốc gia châu Âu này. Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách các nước bị khiếu nại tham nhũng nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và cấp nước. Đứng đầu trong danh sách này là Ấn Độ. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho hay, các quốc gia đang phát triển mỗi năm bị thất thoát khoảng 20 đến 40 tỷ đô la do hối lộ. Trong khi đó, các nhà sản xuất điện thoại đang dời bỏ Ấn Độ sang Việt Nam do các ưu đãi về thuế. Việt Nam chỉ áp dụng thuế doanh nghiệp 10% trong vòng 30 năm cho ngành sản xuất di động và miễn thuế cho 4 năm đầu tiên. Hiệp hội Di động Ấn Độ cho biết ngành công nghiệp thiết bị di động hiện chỉ bằng 1 phần 12 của Việt Nam và 1 phần 60 của Trung Quốc. Chỉ số chứng khoán VN Index tăng 0,53% trong phiên giao dịch hôm nay, lên tới 573.52 điểm. Một số cổ phiếu của các công ty lớn đã tăng sau nhiều phiên trượt giá, bao gồm Petro Việt Nam Gas và Vietcombank. Tập đoàn Công nghiệp Khoáng sản Việt Nam xuất khẩu gần 6 triệu tấn than trong năm 2014. Lượng than xuất khẩu này chỉ bằng 56% so với năm 2013, dự tính đến năm 2015, lượng xuất khẩu than giảm thêm 50% nữa, xuống còn 3 triệu tấn.
Quay sang tin quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản đã phải cắt ngắn chuyến công du Trung Đông để trở về Tokyo sau khi quân khủng bố Hồi giáo ISIS đe dọa sẽ hành quyết hai công dân Nhật nếu trong 72 giờ tới, chính phủ Nhật không nộp cho chúng 200 triệu đô la tiền chuộc. Trước khi rời Tel Aviv, Thủ tướng Abe của Nhật Bản nói rằng chính phủ Nhật lên án hành động tàn ác của quân khủng bố và sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế trong những chiến dịch bài trừ khủng bố toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản cũng nói rõ là Tokyo không bao giờ chấp nhận yêu sách mà khủng bố đặt ra, đồng thời nhắc lại cam kết sẽ dành 2 tỷ 500 triệu đô la giúp nạn nhân chiến tranh ở Iraq và Syria, là hai quốc gia phải đương đầu với hiểm họa do ISIS gây nên.
Đòi hỏi Nhật phải nộp 200 triệu đô la tiền chuộc, được quân khủng bố ISIS đưa ra trong cuốn video phổ biến trên trang mạng và gửi đến các hãng thông tấn nước ngoài. Ghi hình hai công dân Nhật Bản là các ông Kenji Goto và Haruna Yukawa. Cả hai đều mặc chiếc áo tù nhân màu vàng, tương tự như những hình ảnh ISIS phổ biến trước khi hành quyết ba nhà báo Hoa Kỳ và hai nhà báo Anh hồi năm ngoái. Ông Goto là một nhà báo chuyên cung cấp hình ảnh chiến sự Trung Đông cho các hãng thông tấn và đài truyền hình Nhật Bản, mất tích từ hồi tháng 10 năm ngoái, lúc đang hoạt động ở Syria. Riêng trường hợp của ông Yukawa, có tin nói rằng ông này thành lập và điều hành một công ty chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ yếu nhân ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Châu Phi. Tin tức cũng nói là ông Yukawa bị ISIS bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái ở Syria.
Cũng liên quan đến hiểm họa khủng bố, cơ quan an ninh Australia đã quyết định tăng mức độ báo động sau khi tin tình báo cho thấy có thể bọn gian sẽ ra tay hoạt động, mục tiêu nhắm vào cảnh sát như chúng đã làm ở Pháp và Canada. Trong thông cáo phổ biến sáng hôm nay tại Canberra, cảnh sát liên bang Australia nói rằng hiểm họa do những phần tử có cảm tình với ISIS gây nên rất cao, yêu cầu tất cả các cảnh sát viên phải thật thận trọng, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra lúc đang làm việc, cũng như trên đường từ nhà đến sở và từ sở làm trở về nhà. Sau khi quyết định tăng mức báo động được công bố, một số thành phố đã đồng ý cho cảnh sát được quyền mang cả súng và áo giáp về nhà, thay vì phải để lại ở sở làm sau khi tan việc.
Thưa quý vị, quyền tự do đi lại, mặc dù được quy định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền vẫn công khai ngăn cấm công dân không được ra khỏi nơi cư trú, ngay cả với người không bị tòa án chế tài hay quản chế. Trường hợp mới nhất của chị Nguyễn Hoàng Vi tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự xem thường pháp luật ấy. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Trong vài năm gần đây, công an mặc sắc phục lẫn thường phục, dân phòng và các lực lượng an ninh khác rải người bao vây nơi cư trú của những người bất đồng chính kiến hay đã từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ngăn cản sự đi lại của họ một cách công khai và liên tục hết ngày này sang ngày khác, trong một thời gian kéo dài nhiều tháng. Việc làm này người dân đã quen thấy và họ đinh ninh rằng người bị bao vây cô lập và thậm chí đàn áp buộc không được ra khỏi nhà là có vấn đề với pháp luật. Vì vậy, việc làm của nhân viên an ninh hoàn toàn phù hợp với luật pháp. Có lẽ cách suy nghĩ đó của người dân đã làm cho ngành an ninh tự tin hơn trong việc làm phạm pháp của cơ quan mình. Theo Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì bất cứ người dân nào cũng có quyền đi lại mà không ai được phép cản trở gây khó khăn cho họ. Quyền hiến định ấy được luật sư Bùi Quang Nghiêm khẳng định, và theo ông sự truy cứu trách nhiệm của người thi hành hay ra lệnh là hoàn toàn có thể.
Nó là hành vi phạm pháp luật hình sự rồi. Thế nhưng mà có truy cứu trách nhiệm hình sự của cái người thực hiện cái hành vi đấy hay không ấy, thì lại phụ thuộc vào ý chí chủ quan của những người thừa hành, tức là của những người có quyền quyết định cái việc đó cho ngành công an.
Luật sư nhân quyền Lê Thị Công Nhân chia sẻ việc sách nhiễu tự do đi lại này qua kinh nghiệm của chính cá nhân bà.
Những người mà người ta đại diện cho cái gọi là nhà nước, mà người ta luôn luôn nói là lệnh trên bảo họ làm như vậy, thì tôi khẳng định rằng cái việc làm này là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Và cái lệnh trên đó không cần biết là cấp trên cao đến mức nào thì cũng là một hành xử hoàn toàn vi phạm pháp luật. Không những nó vi phạm pháp luật mà nó còn đi ngược lại pháp luật, tức là cái mức độ vi phạm nó rất là nghiêm trọng. Và cái việc hành xử như vậy nó chỉ không xảy ra riêng với cô Hoàng Vi mà nó xảy ra với rất nhiều những người khác trên khắp đất nước Việt Nam, từ Nam chí Bắc.
Vụ mới nhất xảy ra với blogger Nguyễn Hoàng Vi khi chị và gia đình muốn ra ngoài chơi liền bị một nhóm người bao vây, khống chế và không cho di chuyển. Blogger Hoàng Vi kể lại.
Khoảng 3 giờ chiều ngày 16 tháng 1 năm 2015, tôi từng tới dạy gia đình đi chơi cuối tuần khi gia đình tôi ra xe taxi để đi với từ tháng 2 thì anh nên mặc thường phục chạy xe taxi lại không cho tài xế taxi của gia đình chúng tôi. Khi đó tôi quyết định đã không đi taxi nữa mà cả nhà cùng đi bộ. Còn khi tôi gặp con gái tôi mới hơn 40 tuổi đi bộ thì những người anh nên mặc thường phục tiếp tục lên cản và không đẩy không cho tôi đi. Sau đó thì họ huy động rất đông lực lượng gồm các anh em mặc quân phục và dân phòng để mà cản đường tôi. Họ bao vây cô lập tôi ở đằng trước và đằng sau, không cho tôi đi đâu, và cũng cô lập không cho bất cứ người nào có thể tiếp cận được tôi. Tiếp tới hành động ngang ngược của họ và không có tôn trọng pháp luật của họ thì tôi quyết định ngồi xuống ngay tại chỗ, ba mẹ con tôi quyết định ngồi xuống đó để mà phản đối cái hành vi xâm phạm cái quyền tự do đi lại của gia đình tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa có hề bị cái bản án nào hết, và cũng chưa có quyết định gì là phải bị quản chế cả.
Luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết bà là người bị sách nhiễu trong thời gian quản chế, nhưng sau đó công an vẫn tiếp tục hành xử như vậy và đôi khi còn nghiêm trọng hơn nữa. Luật sư Công Nhân cho biết.
Tôi là một người đã từng bị kết án hình sự, bị án quản chế 3 năm thì những cái đó nó có trên giấy. Thì trong cái thời gian đó người ta bắt bớ tôi, người ta ngăn cấm tôi đủ điều, phá hoại cuộc sống của tôi. Thì hết thời gian đó mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Thậm chí rất gần đây thôi là chính quyền, dân phòng, dân quân tự vệ, công an, mặc quân phục, an ninh. Không mặc quân phục mà thường phục bình thường, người ta mang bàn ghế, người ta ngồi ngay trước cửa nhà thôi, người ta cảnh giác rất là nhiều. Và nhiều người khác nữa vẫn đã đang và tiếp tục bị như vậy.
Bà Trần Thị Nga, một người tranh đấu cho người lao động cũng từng nhiều lần bị cấm cản như thế, bà Nga cho biết.
Người dân mình ngoài cái việc của cô Hoàng Vi bị như thế ra, đấy là còn có người quay phim để lấy bằng chứng được. Nhưng thực tế trên xã hội Việt Nam này có rất nhiều người bị như vậy, nhưng mà do không có người giúp đỡ quay phim chụp ảnh để đưa tin nên là mọi người cư dân mạng không có biết được, hoặc là xã hội không biết được đến những cái tình trạng như vậy.
Lập luận làm theo lời cấp trên của một số công an viên có thể là cách nói trốn trách nhiệm, và việc làm này sẽ giảm thiểu nếu báo chí được phép phản ánh lại sự việc một cách công khai. Lúc ấy những cơ quan trách nhiệm sẽ biết mình có bị lợi dụng để nhân viên dưới quyền làm điều phi pháp hay không, và điều chỉnh chính sách sai trái nếu có. Luật sư Bùi Quang Nghiêm cho biết ông đồng tình với việc công khai trên báo chí. Ông nói:
Tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc báo chí lên tiếng, đưa tin một cách chính xác để cho những người có quyền và có trách nhiệm là phải hiểu rõ cái việc đó để mà xử lý.
Sự che giấu thông tin là nguyên nhân chính phát sinh các tổ chức xã hội dân sự. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam cùng hàng chục hội khác là những ví dụ rõ ràng nhất. Nguyễn Hoàng Vy từng bị bao vây, cô lập và cấm đi lại, không phải một lần, mà trước đây chị đã bị bắt vào đồn công an khi đứng quan sát biểu tình chống Trung Quốc. Hoàng Vy bị công an lột quần áo, quay phim như gái bán dâm, và điều này từng gây bức xúc cho toàn xã hội khi nghe lời tường thuật của chị. Đây là một nguyên nhân khiến Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam được thành lập để bảo vệ và bênh vực người phụ nữ bị nhà cầm quyền đàn áp, bách hại, trong khi báo chí không được phép lên tiếng. Bà Trần Thị Nga, một thành viên của hội, chia sẻ.
Người phụ nữ ở Việt Nam chiếm một nửa dân số của Việt Nam, và đặc biệt là người phụ nữ thường xuyên bị đàn áp, bị chính quyền đánh đập rất là nhiều, mà người phụ nữ thì lại còn bị thêm cái là khi bị bắt vào trong đồn công an thì thường bị công an họ lột quần áo, họ xâm phạm thân thể rồi quấy rối tình dục ấy. Phụ nữ chúng tôi rơi vào cái hoàn cảnh đấy là chúng tôi không có cái sức để phản kháng giống như nam giới, nên là cái sự thiệt thòi của người phụ nữ nhiều hơn. Chính vì thế mà chúng tôi đã lập nên cái Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam để có thể lên tiếng giúp đỡ cũng như là chia sẻ với những người phụ nữ mà bị bách hại. Mặc dù ở Việt Nam, nam giới bị bách hại cũng rất là nhiều, nhưng mà người phụ nữ chúng tôi hiểu được cái nỗi khổ và những cái sự bất công mà nữ giới phải gánh chịu, nên là chúng tôi đã cố gắng để thành lập nên Hội Phụ Nữ để chia sẻ cũng như là đấu tranh bảo vệ cái quyền của nữ giới.
Người dân Việt Nam tuy bận rộn với cơm áo hàng ngày, nhưng dần dần cũng ý thức được tự do đi lại của họ là quyền được hiến pháp quy định. Vì thế đây là lúc Ủy ban Nhân dân các nơi cần theo dõi cán bộ dưới quyền để bảo vệ quyền lợi chính đáng ấy của người dân, bất kể họ là ai và làm gì, miễn là không vi phạm pháp luật.
Tiếp theo là mục Tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Một tháng trước đây tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Sông Mekong lần thứ 5 đã diễn ra. Thủ tướng các nước tham dự ra tuyên bố chung với cam kết phát triển bền vững bao trùm khu vực Tiểu vùng Sông Mekong. Tuyên bố mới có gì đáng lưu ý và những chương trình lớn liên quan đến Sông Mekong có thể góp phần giải quyết các tác động bất lợi trong nhiều lĩnh vực, nhất là môi trường sống cho dân chúng vùng đồng bằng sông Cửu Long và dọc sông Mekong hay không? Mời quý thính giả cùng theo dõi đề tài này trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Tuyên bố chung do 6 quốc gia thuộc cơ chế tiểu vùng sông Mekong mở rộng, viết tắt theo tiếng Anh là Greater Mekong Subregion, GMS, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc, được đưa ra sau 2 ngày họp. Tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu, người lâu nay quan tâm đến tình hình dòng sông Cửu Long chảy qua 6 nước, có nhận định về một số điểm đáng chú ý của tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 20 tháng 12 vừa rồi như sau.
Thủ tướng Nguyễn Văn Dũng, ông có nhấn mạnh cái điểm như thế này, là ông nhấn mạnh đến những cái thử thách mà các quốc gia trong GSC phải đối đầu. Cái điều này tôi không thấy có một cái lãnh đạo của các quốc gia nào khác đưa cái vấn đề này ra hết. Đây là có thể là cái kinh nghiệm riêng của Việt Nam trong cái vấn đề mà ban giao kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua. Thì ông nói cái thách thức mà trong cái vấn đề phát triển tiểu vùng Mekong mở rộng gặp phải đó. Thứ nhất là cái khoảng cách phát triển giữa các quốc gia, nhất là đặc biệt ở 6 quốc gia này đó, thì Trung Quốc là cái hàng đầu, kế đến là Thái Lan và những cái xứ khác. Việt Nam, Lào, Campuchia và Campuchia, cái trình độ phát triển nó còn rất là thấp. Do đó cái khoảng cách này nó có thể tạo ra những ảnh hưởng bất lợi cho 4 cái quốc gia này. Và cái đến nữa, ông nói đến cái mức độ hội nhập quốc tế. Là cái mức độ hội nhập quốc tế là sao? Là vì 4 cái quốc gia này, Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện, năm 2015 sẽ gia nhập vào cái cộng đồng kinh tế của Đông Nam Á, khu vực Đông Nam Á có 10 quốc gia, 6 quốc gia kia người ta đã vào trong cái cộng đồng kinh tế đó từ 2010 rồi. Người ta để cho 4 quốc gia này thì cái tình trạng kinh tế phát triển chậm, mùa năm 2015 bắt đầu vô. Cái thách thức đó là một cái thách thức rất quan trọng, bởi vì là trình độ phát triển công nghệ của những xứ này còn thấp. Do đó khi mà vào trong cái cộng đồng kinh tế này thì sẽ phải chấp nhận những cái hiệp định về thương mại mậu dịch tự do. Nếu như hàng xuất cảng của những xứ này đó mà ở cái mức độ thấp không có giá trị thì những cái mặt hàng của quốc gia khác nó vô tràn ngập thì làm cho cái nền sản xuất của các xứ trong nội địa nó mất đi cái thiệp nội địa, thành ra đó là vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế nội địa rất là nhiều. Cái điểm nữa mà ông cần ra nói đến ngoài cái vấn đề biến đổi khí hậu, ông nói vấn đề này là rất là quan trọng, là cần phải làm sao có một kế hoạch để quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Thì thật sự mình nếu mình thấy đây là một điểm thách thức rất là quan trọng, và nó đi ngược lại, nếu mà sử dụng cái tài nguyên sông Mekong mà để giúp cho phát triển toàn bộ cái khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng này mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người dân dọc theo con sông Mekong, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, đây là một điều đi ngược lại cái chính sách mà phát triển toàn bộ mục đích phát triển của tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Là tại vì sao? Là tại vì chính cái dòng sông Mekong này đó, mình có thể coi như nó là một hành lang kinh tế thiên nhiên, nó đã có từ thời mà cạo thiên lập địa tới bây giờ, nó nối liền hết tất cả 6 quốc gia này, và đồng thời cái nguồn tài nguyên của sông Mekong này nó tạo nên cái cuộc sống của những người dân trong vùng trường. Thì không có lý do gì mình có thể mình dùng cái tài nguyên của cái sông Mekong là một hành lang kinh tế thiên nhiên rồi để mà phát triển những hành lang kinh tế thiên nhiên mới mà mình làm hủy hoại đến cái cuộc sống của đồng bằng sông Cửu Long hay là những người dọc sống dọc sông Mekong, là một cái điều đi ngược lại cái chủ trương của cái GMS.
Tại kỳ hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng vừa qua, Trung Quốc thông báo cung cấp 3 tỷ đô la tín dụng cho 5 nước Đông Nam Á với mục đích giúp cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, nâng cao sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Sự tham gia của Trung Quốc tại khu vực tiểu vùng sông Mekong mang lại những lợi ích và những bất lợi gì cho khu vực cũng được tiến sĩ Huỳnh Long Vân nhận định như sau.
Trung Quốc chỗ nào có lợi thì mới tham dự, còn chỗ nào không có lợi thì không tham dự. Cái đó là rất rõ ràng. Là lấy cái trường hợp của thí dụ như quỹ hậu sông Mekong, sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt thì cái quỹ ban sông Mekong bị giải tán, sau đó được thành lập cái quỹ ban Mekong tạm thời, và sau đó Campuchia trở lại với lại cái cộng đồng của sông Mekong thì thành lập quỹ hậu sông Mekong, Mekong River Commission. Khi mà quỹ hậu sông Mekong được thành lập, 4 quốc gia này mời Trung Quốc vào, nhưng mà Trung Quốc từ chối, tại vì Trung Quốc có thương nguồn xây dựng đập thủy điện gây những cái tác hại cho vùng hạ lưu, mời vào chỉ sao chỉ phải chịu trách nhiệm về những cái tác động tiêu cực và cái đập do Trung Quốc xây ra. Thành ra do đó Trung Quốc không có vào cái quỹ hậu sông Mekong. Thì để điều đó để chứng tỏ cho thấy đây là một cái thí dụ điển hình cho thấy Trung Quốc vào chỗ nào là Trung Quốc có lợi, Trung Quốc sẽ mới lợi. Thì bây giờ đối với cái tiểu vùng sông Mekong mà cộng thì như thế nào? Trung Quốc có cái lợi gì? Trung Quốc có cái lợi về kinh tế, có cái lợi về xã hội, có cái lợi về chiến lược. Nó nói là Trung Quốc nhưng mà thật sự chỉ có 2 tỉnh của Trung Quốc tham gia vào cái kế hoạch phát triển GMS xong mà thôi. Đó là tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây. Hai cái tỉnh này nằm trong cái gốc kẹt của Trung Quốc. Và đồng thời hai cái tỉnh này đấy, cái nền kinh tế phát triển không bằng những người ở cái khu ở miền Đông hoặc là vùng ngoài biển. Do đó người dân ở Vân Nam họ thường ra ngoài phía miền Đông để có công kiếm công ăn việc làm, và đồng thời ở vùng Vân Nam Quảng Tây đó có rất nhiều cái đồng bào sắc tộc. Cái đồng thiểu số sắc tộc đó cái cuộc sống đó nó có sự cách biệt giữa cái đồng bào sắc tộc với là những người Hoa, người Hán. Do đó phải tránh cái tình trạng người dân ở Quảng Tây và ở Vân Nam di chuyển bỏ xứ ra đi để tránh cái tình trạng bất ổn xã hội. Do đó Trung Quốc có kế hoạch nằm trong phát triển của toàn quốc của Trung Quốc là kế hoạch phát triển Vân Nam và Quảng Tây. Thì họ nhờ vào cái gì? Họ muốn lợi dụng cái sử dụng cái tài nguyên của khu vực để phát triển hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây. Ngoài ra đó họ có thể luôn sử dụng cái Vân Nam như là một cái đầu cầu để mà thiết lập cái tuyến đường thương mại nối liền phía Nam của Trung Quốc với lại cái nội địa của Đông Nam Á và Nam Á, và đồng thời có thể tiếp cận với lại biển ở Ấn Độ nữa. Làm những điều đó bước thiết lập cái đường thương mại này ở trong nội địa đó, thì sẽ không đi qua cái đường hàng hải Biển Đông và không đi qua biển bãi Amaka. Thêm một điều nữa là Trung Quốc đã đồng ý với lại Miến Điện là xây một cái ống dẫn dầu từ cái vịnh Bengal đi dẫn dầu về Trung Quốc. Thì điều này đã có hai cái lợi cho Trung Quốc. Thứ nhất là nơi này có thể tiếp nhận dầu từ cái những cái tàu bè chở dầu của xứ Bắc Phi hay là Trung Đông, đi qua đó không qua Biển Đông, cái thời gian nó sẽ ngắn hơn và cái kinh phí nó nhẹ hơn, và đồng thời về mặt chiến lược nữa, nếu trong trường hợp mà có xảy ra chiến tranh, cái dùng biểu MLA bị ngăn chặn lại thì cái tiếp tế về năng lượng cho Trung Quốc cũng không bị gián đoạn. Còn đứng về cái hại cho các quốc gia ở tiểu vùng Mekong mở rộng, đặc biệt là những xứ quốc gia mà có cái nền kinh tế phát triển nó thấp kém so với Trung Quốc thì nó đi sát. thì Trung Quốc thường thường họ nói là như là những vấn đề mà giao thương hay là vấn đề đầu tư của Trung Quốc đối với một quốc gia nào khác thì lúc này cũng tạo ra cái tình kết quả tốt đẹp, nghĩa là hai bên đều thắng lợi, win-win hết hai bên, nhưng mà thật sự không phải như thế. Điển hình là chúng ta có thể lấy cái trường hợp của Việt Nam mình đó, thì sau mấy năm mà giao thương của Việt Nam và Trung Quốc càng ngày nó càng tăng, nhưng các năm cũng càng ngày càng tăng, càng nghiêng về phía Việt Nam. Tính đến cuối năm 2015 này đó, thì cái thâm hụt cũng về ngoại thương đối với Trung Quốc đó sẽ đạt bằng 15% cái GDP của Việt Nam. Đó là một cái điều mà rất lo ngại. Mà hiện thời tạm thời bây giờ đó, trong đến giai đoạn này thì Việt Nam có kế hoạch cái công trình chính sách đa ngoại thương đa phương đó, cân bằng được điều đó. Nhưng mà điều đó đối với lại Campuchia, đối với Lào, đối với Miền Điện, điều đó có làm được như Việt Nam để mà cân bằng cán cân thương mại với lại Trung Quốc hay không? Nếu mà cái tình trạng lệ thuộc kinh tế của quốc gia Campuchia, Lào và Miền Điện, đặc biệt là hai quốc gia Campuchia và Lào đó, nếu mà càng ngày nó càng bị lệ thuộc vào tình trạng kinh tế càng nhiều á, thì nó sẽ dẫn đến cái lệ thuộc về chính trị. Mà khi cái lệ thuộc về chính trị của hai quốc gia Campuchia và Lào đó rất bất lợi cho Việt Nam.
Tiến sĩ Huỳnh Long Vân cũng có một số so sánh với sáng kiến hạ lưu Mekong LMI mà Hoa Kỳ giúp cho vùng này.
Cái kế hoạch mà phát triển tiểu vùng sông Mekong mở rộng do ngân hàng phát triển Á Châu đề ra từ 1992 đến bây giờ, tức là hơn 30 năm rồi. Mà sau 20 năm đó thì mới bắt đầu có cái kế hoạch để mà phát triển thật sự cụ thể và phát triển tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Còn cái sáng kiến hạ lưu sông Mekong này là do bà Hillary Clinton lúc đó ngoại trưởng và được sau đó được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận. Thì sáng kiến này được thực hiện vào năm 2005, đến nay chỉ có 10 năm không mà thôi. Ngoài ra cái mục đích của hai cái chương trình này nó khác nhau. Như là cái mục đích của sáng kiến hạ lưu Mekong nó không có mục đích đầu tư nguồn vốn thật lớn để mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng để phục vụ vào cái mục đích kinh tế. Mà cái sáng kiến hạ lưu Mekong này đó là mục đích là sử dụng những cái chương trình về giáo dục, về khoa học, về kỹ thuật để mà nối kết các quốc gia này lại, hơn là sử dụng những cái đường bộ hay đường sắt để mà nối kết những cái quốc gia này lại. Mục đích sáng kiến hạ lưu Mekong là làm sao nâng cao cái kỹ năng, nguồn nhân lực của các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, Campuchia, Lào và Miến Điện. Bây giờ đây nhiều nhất là Miến Điện và Việt Nam. Từ đó đó, nếu mà khi nâng cao được cái khả năng đó thì mình sẽ thấy là những quốc gia đó sẽ tự đứng ra đối phó với những cái thách thức đã gặp phải trong phát triển và trong cái vấn đề hội nhập quốc tế. Cái mục đích như vậy đó, cho nên cái ngân khoản mà sử dụng của chương trình sáng kiến hạ lưu mà không so với lại cái ngân khoản mà cho phát triển cái tiêu vùng này không, nó không, gần như là không có ý nghĩa gì tất cả. Cái nguồn vốn đầu tư để phát triển tiểu vùng Mekong mở rộng là 51 tỷ, trong khi khoảng gần 10 năm nay rồi thì cái số tiền mà một Hoa Kỳ họ hỗ trợ cho cái chương trình này tôi có nghĩ là chỉ khoảng 150 triệu thôi. Và trong 5 năm tới, tức là sau khi cái hội nghị lần thứ 7 hồi tháng 9 vừa qua ở Miến Điện, thì Hoa Kỳ cam kết là tiếp tục hỗ trợ chương trình này trong 5 năm nữa, và cái ngân khoản tăng là chỉ có 50 triệu mà thôi. Nếu mà chúng ta nhìn thấy so sánh ngân khoản với ngân khoản đô la với đô la, thì cái sáng kiến hạ lưu không hay không này không có mất gì chứ là cái kế hoạch phát triển tiêu dùng sông Mekong mở rộng ra. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là cái sáng kiến hạ lưu Mekong này không có ích lợi gì cho tiêu dùng sông Mekong đâu. Thật sự là nó có rất nhiều ích lợi. Nếu mà chúng ta nhìn lại những cái điều mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông đã nêu ra trong cái kỳ hội nghị thượng đỉnh thứ 5 này, thì tôi thấy là trong 5 năm tới hoặc là thời gian qua họ đã làm được những gì. Thì người ta cái sáng kiến hạ lưu Mekong này là cái chương trình kết nối Mekong, làm người ta nhằm huấn luyện và hỗ trợ và kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm giữa cái chuyên viên Hoa Kỳ và các tổ chức tư nhân của Hoa Kỳ với những cái cơ quan, với những giới chức và những người dân ở trong lưu vực, để trước hết là gì, để phát huy cái khả năng về giao thương, về buôn bán của họ, để phát huy cái tinh thần kinh doanh của họ và cũng như phát huy cái sáng kiến của họ để mà có thể nâng cao quốc gia này cái trình độ phát triển kém này để chuẩn bị cho cái Miến Điện, cho Lào, cho Campuchia, cho Việt Nam để hội nhập vào cái cộng đồng kinh tế năm 2015. Đây là vấn đề một cái kế hoạch nó rất là thiết thực.
Vào ngày 15 tháng Giêng vừa rồi tại thủ đô Hà Nội, Ủy hội sông Mekong quốc tế tiến hành họp lần thứ 21. Trong phiên khai mạc, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang nhận chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội Mekong Quốc tế từ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Thái Lan Đa Pổng Ratana Suwan. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa kêu gọi cơ quan nhà nước phải có tư duy mới về thông tin. Ông nói, ta không cấm, không ngăn được mà quan trọng nhất là đưa thông tin đúng, chính xác, kịp thời, từ đó tạo niềm tin. Truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải làm thế nào để tạo niềm tin cho dân chúng? Anh Vũ tường trình.
Những ngày này, sự xuất hiện của trang blog chân dung quyền lực với các thông tin thâm cung bí sử về nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam đã làm cho truyền thông nhà nước lâm vào sự khủng hoảng thực sự. Trước thực trạng đó, ông Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã cho rằng việc xử lý bị động, chậm chế đáp trả của cơ quan có trách nhiệm vô hình chung giúp các thông tin độc hại, sai trái len lỏi vào các ngóc ngách của dư luận, làm hoang mang trong xã hội. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các cơ quan, nhà nước phải có tư duy mới về thông tin. Theo đó, ông Thủ tướng đã cho rằng làm sao để có thông tin đúng đắn, ta không cấm, không ngăn được, mà quan trọng là đưa thông tin đúng, chính xác, kịp thời thì người dân mới có lòng tin. Bình luận về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ Hà Nội, blogger Chibi Nguyễn Hữu Vinh cho chúng tôi biết suy nghĩ của ông. Ông nói,
cái lời tuyên bố vừa qua là phải xác thực, phải đưa thông tin nhanh chóng chính xác, thì cũng như lời nói của ông cách đây hơn một năm rằng là phải có những luật lệ nọ kia phải dẫn được làm những điều pháp luật không cấm, rồi là thế con công chức chỉ làm cái điều pháp luật cho phép chẳng hạn. Nhưng mà những cái sau những lời nói đó thì các blogger người có ý kiến riêng của mình, có tiếng nói riêng của mình vẫn bị bắt, vẫn bị giam giữ, vẫn bị này khác những cái như thế mà dưới quyền chủ của Thủ tướng.
Đánh giá về sự xác thực của các thông tin do nhà nước cung cấp cho người dân trong thời gian qua, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng do truyền thông nhà nước mang tính độc quyền và bị dùng để tuyên truyền nên họ đã không làm đủ vai trò của nền truyền thông đúng nghĩa. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét.
Kể cả những cái việc quan trọng nhất cho đến những việc nhỏ nhất thì theo tôi đánh giá là theo thì cũng đều là rất là dè dặt, rất là nghi kỵ, rất là sợ hãi, vân vân. Nó nhiều cái để nó dẫn đến cái kết quả là thông tin vừa không đầy đủ, vừa lại là sai lầm. Cái phần đáng có chứ không phải không, nhưng mà không nhiều lắm, kiếm tiền sắp.
Còn hiện nay do tiến bộ khoa kỹ thuật và cái dân trí thì cái việc đó là hầu như là không thể làm được, và điều đó là ngoài ý muốn của các vị đó.
Blogger GB Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng việc tuyên truyền một chiều và cung cấp thông tin thiếu chính xác đã ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Ông nói với chúng tôi,
hệ thống truyền thông của Việt Nam hiện nay đang nằm dưới sự lãnh đạo từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, những cái thông tin nó đưa đến cũng chỉ phục vụ cái mục đích một chiều, là phục vụ cho mục đích sự tồn tại tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rằng nó chưa làm đủ vai trò để tạo một cái niềm tin cho nhân dân. Nhưng cái nhu cầu của người dân thì tôi thấy rằng là nó chưa đáp ứng được những cái đó.
Trả lời câu hỏi, một khi truyền thông nhà nước có vai trò tuyên truyền và định hướng dư luận, thì có thể đưa thông tin đúng, chính xác và kịp thời được không? Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết, bản chất của truyền thông cộng sản là tuyên truyền nhằm định hướng tư tưởng của người dân để phục vụ cho việc cai trị độc đảng. Ông cho biết,
tôi là với cách là một người làm truyền thông, và người dân cũng vậy. Người ta cũng mong mỏi có toàn bộ thông tin một cách đầy đủ, khách quan, trung thực và kịp thời. Thì tôi thấy rằng là nếu đúng nghĩa là truyền thông, là báo chí, là đồng hồ của truyền thông, mà báo chí một cách đúng nghĩa thì không có chuyện không thể đụng đến. Đã định hướng thì không phải là truyền thông báo chí nữa, mà đấy chỉ là tuyên truyền. Mà đã tuyên truyền không bao giờ có chính xác và kịp thời và đầy đủ và trung thực và khách quan được.
Khi được hỏi nhà nước cần có các biện pháp và việc làm cụ thể như thế nào để giành lại niềm tin của người dân, nhà báo Văn Tạo cho rằng sự thật chỉ có một, là điều không thể bưng bít được mãi, và tác hại của sự bưng bít là không lường hết được. Truyền thông nhà nước lâm vào khủng hoảng lần này cũng vì do bưng bít, nhà báo Võ Văn Tạo cho hay.
Nhất là anh cứ dối trá thì trước sau sự thật nó vẫn lòi ra, anh có che giấu thì trước sau sự thật nó lòi ra, Và khi nó đã lòi ra thì anh sẽ mất điểm trong con mắt của cộng công chúng. Người ta sẽ nói anh là một người thiếu trung thực. Nếu những vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam ở Hà Nội mà thấm nhuần được cái tư duy đó, có tầm nhìn được cỡ đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tốt nhất đối với họ là họ nên điều chỉnh theo hướng đó, dần dần tiệm cận đến cái đó. Mà bớt cái cổ hủ, bớt cái che giấu, bớt cái tuyên truyền sai lệch đi bao nhiêu thì có lợi cho xã hội trước hết, nhưng cũng có lợi cho chính họ.
Theo báo Thanh Niên, ông Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông thấy rằng, nhiều lần tôi nói với những người có trách nhiệm rằng không nên né tránh những gì mà chúng ta thường cho là nhạy cảm, càng không nên né tránh các loại thông tin xấu độc, xuyên tạc, vu khống. Nếu là tôi thì tôi sẽ chơi tài ngửa, không có úp mở gì. Blogger GB Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng mọi thứ đều cần có cạnh tranh, thông tin cũng vậy. Theo ông, cần phải có tự do báo chí để người dân lựa chọn. Ông nói với chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc mà ông phải tuyên bố một câu có lẽ tốt hơn cả những câu là phải định hướng, tốt hơn cả những câu là không thể ngăn chặn được hoặc tốt hơn những câu khác là bằng những hành động cụ thể. Ông bảo là cho phép báo chí tư nhân được phép phát triển ở Việt Nam, được phép là tồn tại và phát triển ở Việt Nam, được phép ra đời ở Việt Nam để đảm bảo rằng người dân có tiếng nói và nó sẽ điều chỉnh thì thông tin xã hội bằng nguyên tắc pháp luật chứ không phải bằng cái cách gọi là định hướng, bằng nghị quyết, bằng những cái mà gọi là sự lãnh đạo tuyệt đối nữa. Thì tôi nghĩ rằng lúc bây giờ thì mới thực sự là nền đạo chí tự do mà vì hạnh phúc của nhân dân.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, cá nhân tôi luôn nghĩ rằng trước nhân dân thì không có chuyện gì được coi là nhạy cảm, rồi né tránh, im lặng hoặc thậm chí nói khác đi. Thời đại thông tin bây giờ mà né tránh, im lặng, nói khác đi bản chất của sự việc thì khác nào giao vũ khí cho giặc. Lật thuyền là dân và nâng thuyền cũng là dân. Lòng tin của người dân là yếu tố quan trọng nhất trong việc giữ gìn ổn định chế độ chính trị dù ở bất kể chính thể nào. Việc tạo điều kiện để xây dựng một nền truyền thông đúng nghĩa nhằm đưa các thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời đến cho dân chúng không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mọi nhà nước. Đấy chính là giải pháp tốt nhất để tạo niềm tin cho dân chúng.
Tiếp nối chương trình là bài blog có tựa 40 năm và bao nhiêu năm nữa của blogger viết từ Sài Gòn được đăng tải trên trang mạng của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài. Bài được thể hiện qua giọng đọc Nguyên Lam. 40 năm, những vong linh mồ siêu nấm lạc, không người nhang khói, bị bêu riếu bằng cái tên mãn ngụy và người ta đã giày xéo không thương tiếc. Nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở nhiều nơi đã thành khách sạn, công ty, dấu xưa chẳng còn gì. 40 năm, những vong linh lang bạc kỳ hồ không chốn nương náu bởi lòng người lạnh nhạt và người ta mãi say sưa trong cái gọi là chiến thắng, đạp lên tất cả mọi giá trị của đối phương, kể cả giá trị làm người và giá trị làm ma. 40 năm, tượng đài bị đập phá, công trình di tích bị đập phá, sách bị đốt, người bị nhốt, những bộ não thi đậu thủ khoa đại học lại bị vứt ra đường để bán cà re, bán bánh mì, những bộ não đỏ tuy không có chữ nào, học lớp 3, lớp 4 trường làng lại được dán lên đó cái bằng tiến sĩ, bằng cao học để lãnh đạo đất nước. 40 năm, khoảng thời gian đủ dài để vài thế hệ sinh ra, lớn lên, nhận lãnh một nền giáo dục mà đến khi trưởng thành, sự sợ hãi, tính dối trá, giảo hoạt, lòng ích kỷ và thù hận đã chi phối toàn bộ hành vi hàng ngày, chuyển hóa thành bản chất đeo đẳng bởi giáo dục nhà trường và tương tác xã hội. 40 năm, dường như lòng thù hận chưa bao giờ được xóa bỏ bởi chính sách phân biệt lý lịch trong các cơ quan nhà nước, cũng như tính ưu tiên cho những con cháu của đảng viên Cộng sản dẫn đến hàng loạt bất công, phi lý. Và những người có ý thức xây dựng tương lai cá nhân, xã hội phải rơi vào chỗ cô thế, bị khủng bố tinh thần bằng mọi giá. 40 năm, mỗi dịp lễ hội, Tết, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn không bao giờ quên mở những bài hát mà nội dung của nó ca ngợi đảng Cộng sản, đẩy Việt Nam Cộng Hòa vào chỗ giặc bán nước, ngụy quân, ngụy quyền. 40 năm, đất nước không có chiến tranh Nam Bắc, nhưng số người chết bởi chiến tranh Campuchia, chiến tranh biên giới Việt-Trung,
nhiều gấp 3 lần số người chết trong 20 năm chiến tranh Nam Bắc, không có bắn nhau trong nội địa Việt Nam, nhưng người Trung Quốc ngang nhiên bắn giết bộ đội Việt Nam trên biển. Mặc dù vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giao hảo với nhau, vẫn anh em 4 tốt 16 vàng. 40 năm, không có Tây Mỹ nào xâm lược, nhưng lãnh thổ lãnh hải Việt Nam vẫn tiếp tục nhỏ lại. Các cột mốc biên giới Việt Trung vẫn tiếp tục dời lệch về phía Việt Nam, biển đảo tiếp tục mất dưới bàn tay Trung Cộng. 40 năm sống và làm việc noi gương Bác Hồ vĩ đại, người cán bộ cộng sản đã tàn phá thiên nhiên, mọi nguồn tài nguyên cạn kiệt, đất đai hẹp dần, quyền sở hữu đất của người dân vẫn chưa có và tiếng kêu oan từ nhân dân mất đất vẫn kêu thấu trời xanh, chỉ có nhà cầm quyền là không nghe thấy. 40 năm, những trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên yêu nước đã xuống đường biểu tình chống Trung Cộng và bị lực lượng công an Việt Cộng đàn áp, đánh đập, bắt bớ và dập tắt bằng mọi giá. Thậm chí, có cán bộ công an đã hù dọa sẽ biến những cuộc biểu tình thành một thiên an môn tại Việt Nam hoặc chửi thề với những người biểu tình. 40 năm, hệ thống nhà nước trở thành bộ máy tham nhũng khổng lồ và chạy rất nhịp nhàng trong cơ chế quyền lực phe nhóm của nó. Người dân trở thành thứ nô lệ gián tiếp nộp thuế để nuôi cái bộ máy tham nhũng, cái hệ thống quyền lực này. 40 năm, người dân quen sống trong sợ hãi, kìm cạp và vô hình chung trở thành một thứ đảng viên cộng sản không chính thức, lấy sự bỡ đỡ quyền lực đảng, quyền lực nhà cầm quyền địa phương, quyền lực công an làm chỗ dựa mà tồn tại. Một ông hàng phở, một bà hàng xén, sẵn sàng bỏ ra những đồng bạc ki cóp của mình để đút lót cho quan lại địa phương, để được ưu tiên một việc gì đó, kể cả ưu tiên cứu trợ lũ lụt, phục hồi nhà cửa hư hỏng sau thiên tai. Điều đáng sợ nhất của thế giới tiến bộ và điều mà người Cộng sản mong mỏi nhất cũng đã đến, đó là sự tê liệt trong các tế bào xã hội, sự khiếp nhược cũng như sự dốt nát trong văn hóa ứng xử của người dân. Điều này vốn là một thứ gì đó quá đáng sợ với thế giới tiến bộ, nhưng lại là thành tựu của kẻ độc tài. Chỉ có một mặt bằng dân trí ngu đần, sợ sệt và tê liệt mới đảm bảo ngôi vị lâu dài của kẻ độc tài. Và một khi một phần đông, nói khác là đại đa số nhân dân thỏa hiệp, sợ sệt, đội trên đạp dưới để tồn tại, liệu Đảng Cộng sản đã thành công thực sự? Không, điều đó hoàn toàn không phải là một sự thành công của Đảng Cộng sản, mặc dù họ muốn thế. Tham vọng của Đảng Cộng sản là tham vọng độc tài, độc tôn lãnh đạo đất nước. Nhưng với một đất nước què quặt, kém tiến bộ, thiếu văn hóa, liệu họ sẽ nói dối và đứng trên đôi nạng thế giá đến bao giờ trước công luận quốc tế, trước những yêu cầu của thế giới tiến bộ? Chắc chắn, người Cộng sản phải trả giá về việc này bất luận như thế nào. Bởi lẽ, sau 40 năm, người ta có mù cũng dễ dàng nhận ra, tuy về mặt địa lý không phân biệt Nam Bắc, không có đường ranh giới vĩ tuyến 17, nhưng về mặt tâm thức, sự phân biệt Nam Bắc bởi do phân chia quyền lực, những đặc quyền đặc lợi cũng như sự khác biệt giữa văn hóa Cộng sản nằm trong lòng miền Bắc với văn hóa tư bản trứng nước miền Nam đã đẩy hai lối sống về hai phía. Điều này không nằm trong mong muốn của nhân dân, nhưng đó là sự tiếp nhận thụ động cũng như cơ chế phản kháng rất tự động của con người trong tiến trình trưởng thành của mỗi người. Sự sai lầm lớn nhất của Đảng Cộng sản sau 40 năm chiếm cả hai miền Việt Nam chính là sự phân biệt đối xử, phân chia đặc quyền đặc lợi cho phe nhóm trong nội bộ đảng và nói láo quá lâu, xem thường sự hiểu biết của nhân dân. Chắc chắn, người Cộng sản cũng như chính thể Cộng sản phải trả giá cho điều này, khó mà trốn vào đâu được. Bởi 40 năm, con số đủ trưởng thành cho một đứa trẻ từ lúc lọt lòng mẹ cho đến nay, cũng như đủ trưởng thành cho một xã hội, mặc dù tính cách của xã hội đó có lệch lạc cỡ nào, thì sự thật vẫn đập vào mắt thiên hạ. Chính sự thật sẽ cất lên tiếng nói của nó. Đó là tài sản có được sau 40 năm và bao nhiêu năm nữa.
và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, báo chí phương Tây cũng như trong nước đưa nhiều tin bài với nghi vấn nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã tẩu tán số vàng dự trữ 16 tấn của Nam Việt Nam. Phải mấy chục năm sau, lịch sử mới được làm sáng tỏ. Nam Nguyên phỏng vấn ông Huỳnh Bửu Sơn, người đã quản lý và chuyển giao số tài sản quốc gia đó cho chế độ mới. Trong biến cố lịch sử tháng 4 năm 1975, ông Huỳnh Bửu Sơn mới 29 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng kinh tế Đại học Luật khoa Sài Gòn. Ông Sơn thuộc nhóm lãnh đạo nhà phát hành Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và là người giữ chìa khóa hầm vàng. Từ Sài Gòn, trước hết, ông Huỳnh Bửu Sơn phát biểu.
Ông cũng biết đó thì là cái số lượng vàng có trong hầm như thế nào thì khi mà tiếp quản và được giao cho Ủy ban Quân quản của Ngân hàng Nhà nước lúc đó thì được giao toàn vẹn và đầy đủ, không thiếu một, mà chúng tôi hay gọi là một cái nút vàng. Tại vì ngoài những cái thoi vàng chính thức ra thì lại có những cái đồng tiền vàng cổ, rồi lại có những cái đồng tiền vàng Napoleon nhưng mà được buôn lậu sang Việt Nam và bị bắt dưới hình thức giống như cái nút mà cài áo đó. Cho nên là phải nói rằng khi mà được giao lại cho Ủy ban Quân quản thì là toàn bộ cái số vàng ở trong hầm bạc, bao gồm cả những đồng tiền cổ đó, là được giao đầy đủ hết.
Dạ, thưa sau này ông có được nghe nói là chính phủ đã sử dụng cái lượng vàng đó như thế nào hay không ạ? Bởi vì cái 16 tấn vàng vào cái thời kỳ đó là rất là lớn và có thể để giúp phát triển kinh tế, hay là chính phủ lại dùng để trả nợ các cái nước bạn mà có quân viện để giúp cho cuộc chiến tranh mà đưa đến cái việc thống nhất Việt Nam ạ?
Thật ra nói thì rất có nhiều tin đồn về cái việc sử dụng số vàng đó, nhưng mà vì tôi không ở trong một cái vị trí mà có thể biết được những thông tin như vậy đó, ta xin được phép là cũng không dám nói những cái lời đồn xung quanh cái chuyện mà sử dụng số vàng đó. Mà tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam thì chắc cũng sử dụng nó một cách rất là thiết yếu cho những cái mục tiêu mà kinh tế hay là những mục tiêu nào khác của chính phủ.
Thưa, lúc đó ông là người quản lý cuối cùng và chuyển giao qua chính phủ mới, thì thưa ông là lúc đó ở Việt Nam có cái tin đồn là Tổng thống Thiệu đã mang số vàng đó đi, thì thời gian đó ông có nghe hay không ạ?
Có, tôi cũng có nghe cái chuyện đó. Và chính BBC trong cái thời gian đó thì cũng có một cái loạt bài nói về chuyện này, và như cũng có nói rằng tôi đã minh oan cho ông Thiệu. Thật sự là có thể là ông Thiệu lúc đi thì có mang theo một số vàng của riêng ổng thôi, chứ còn số vàng của quốc gia thì vẫn còn ở tại hầm vàng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.
Dạ, và thưa, cái quản lý cái vàng của Việt Nam của chế độ cũ đó trong Ngân hàng Quốc gia đó là có chặt chẽ và khoa học hay không ạ?
Mình không dám dùng những cái tính từ để mà nói rằng chặt chẽ khoa học, nhưng mà riêng cái việc là cuối cùng thì toàn bộ những cái thoi vàng đó, những đồng tiền vàng đó được giữ rất là chu đáo, là đầy đủ và không thiếu, như tôi nói là một cái nút vàng, và có theo đúng như sổ sách và được giao lại cho chính phủ mới, thì cũng điều đó cũng cho thấy rằng cái cách quản lý của Ngân hàng Quốc gia không riêng gì là đối với số vàng, tôi nghĩ cả đối với tiền hay là cả những cái tài sản nào khác là nó có một cái kỷ luật rất là tốt.
Thưa ông, có thể mô tả một chút ít về cái mà quản lý khoa học như thế không?
Tôi nghĩ nếu mà so với kỹ thuật quản lý hiện nay của những ngân hàng trung ương trên thế giới đó, thì tôi nghĩ chắc là nó cũng không phải là có cái gì đặc sắc lắm. Tuy nhiên là thứ nhất là vàng thì được cất giữ trong những cái hầm, trong đó vừa có thể là chứa vàng, vừa có thể là chứa các tiền mà chưa phát hành đó. Và được có thể nói rằng quản lý và kiểm kê khá là thường xuyên. Chắc chắn là mỗi năm đều có cái kiểm kê đó hết. Và tất nhiên là cái việc mà ra vào cái hầm bạc nó cũng rất là nghiêm ngặt, và chỉ có những người có trách nhiệm thôi. Và cái việc mà giữ chìa khóa của cái hầm bạc thì cũng không phải là một người mà có thể giữ được, tức là nó có hai bộ chìa khóa, một cái bộ thuộc về bên kiểm soát, một cái bộ là thuộc về bên điều hành. Phải có hai cái bộ chìa khóa đó và thêm là một cái người giữ cái mật mã của cái cửa mà ra vào hầm vàng đó thì mới có thể là mở được cái cửa. Và cái cửa thì như ông biết là các cửa hầm vàng của các ngân hàng trung ương thì rất là kiên cố, có cái độ dày nó lên 8 tấc hay một thứ gì đó, nên phải nói là rất kiên cố. Và chưa kể là cái việc mà giữ an ninh bên ngoài cũng rất là chặt chẽ. Tôi nghĩ đây là cái việc bình thường của bất cứ một cái ngân hàng trung ương nào có kho tàng giữ vàng hay là giữ tiền.
Dạ, về sổ sách, cái hồi đó chưa có kỹ thuật điện toán thì những cái sổ sách kế toán ghi chép đó là có chặt chẽ và bảo đảm hay không ạ?
Thật ra thì lúc đó cũng đã có điện toán rồi mà, và tất nhiên là họ không có mạnh và nhanh như hiện nay, nhưng mà đã có sử dụng điện toán để mà theo dõi cái tài sản đó, và tất cả là được ghi rõ trên những cái bản kê, chúng ta gọi là listing. Những bản kê đó thì được đối chiếu và được kiểm mỗi lần có những cái trường hợp nhập xuất về vàng. Vì thật ra thì hồi xưa ngân hàng quốc gia họ cũng có sử dụng số vàng trong kho đó bán ra để mà bình ổn cái thị trường vàng vào lúc đó.
Dạ, trong những ngày cuối cùng và cho đến hết ngày 30 tháng 4 đó, thì ông có thấy là chính quyền cũ có cái nỗ lực nào là muốn chuyển cái số vàng đó đi hay không, mà dẫn đến cái tin đồn là đã chuyển ra ngoại quốc đó?
Thật sự là có, và cũng đã dự kiến là chuyển sang gửi ở tại Mỹ. Tôi nhớ không lầm thì là gửi ở một cái ngân hàng ở Mỹ, và đã có cái sự chuẩn bị đó rồi. Chính vì cái sự chuẩn bị đó cho nên một cái hãng bảo hiểm ở Mỹ là cái nơi mà được hợp đồng để mà bảo hiểm cái số vàng chuyển đi đó đã tiết lộ ra. Nhưng cuối cùng thì quyết định của chính phủ là giữ lại cái số vàng đó, cho nên nó không được chuyển đi.
Vâng, trong tư cách công dân Việt Nam, một người chịu trách nhiệm quản lý nó, nói chung là của đất nước, và ông đã hoàn tất cái việc chuyển giao nó, không suy chuyển cái tài sản đó của quốc gia, thì ông có cảm nhận gì vào cái ngày hôm đó?
Thật ra thì lúc đó thì khi mà thực hiện cái việc mà kiểm kê lại số vàng đó và giao trở lại cho quân quản quản thì tôi nghĩ tôi cũng chỉ hành động như một cái nhân viên bình thường của ngân hàng quốc gia mà thôi. Tức là làm tròn cái trách nhiệm mà của mình được giao phó, thế thôi. Thì tôi lúc đó tôi cũng không có cái nghĩ ngợi gì cả. Mà cũng khá là lo là gì, nếu mà lỡ mà có thiếu một cái gì thì có nhiều khi chính mình là phải chịu trách nhiệm oan đấy. Mà may quá là không thiếu gì cả.
Xin cảm ơn ông Huỳnh Bảo Sơn đã trả lời đài RFB.
Đây là đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.